Kính chào quý thính giả. Mời quý thính giả cùng tham dự giờ thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật của chương trình phát thanh nguồn sống. Trong giờ thờ phượng Chúa hôm nay, chúng ta sẽ suy gẫm lời Chúa dựa trên thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3, câu 18 đến câu 22 qua chủ đề Sống khôn ngoan. Trong phân đoạn kinh thánh này, sứ đồ Phao-lô đưa ra định nghĩa của đời sống khôn ngoan trong Chúa, tương phản với quan niệm thông thường của người đời. Đây cũng là điều Thánh Gia-cơ bày tỏ gọi là sự khôn ngoan thiên thượng. Ông viết trong Gia-cơ chương 3 câu 17, sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là tinh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình. Hiển nhiên, đây là cái nhìn rất khác đối với thái độ khôn ngoan, vị kỷ, tham lam và thiển cận của người đời. Nhưng bây giờ xin chúng ta cùng hiệp một tâm tình hướng về Chúa, cầu nguyện trao dâng thì giờ thiêng liêng này lên ba ngôi Đức Chúa Trời. Xin Chúa soi sáng, khai mở tâm trí và ban ơn lành cho mỗi chúng ta trong thì giờ thờ phượng Chúa hôm nay. Kính lạy Đức Chúa Trời chí thánh đầy ân sủng, là Cha toàn năng, khôn ngoan và rất nhân từ của chúng con. Trong thì giờ thiêng liêng này, chúng con đến tôn thờ Ngài trong danh Chúa Cứu Thế Giê-xu là Chúa chúng con, đấng đã phó sự sống Ngài chuộc tội cho chúng con, nhưng cũng đã phục sinh để bảo chứng cho chúng con sự sống phục sinh trong tương lai. Tạ ơn Cha đã tạo dựng chúng con, đã cứu rỗi chúng con và cũng đã tha thứ mọi sai phạm trong cuộc đời chúng con, chỉ vì niềm tin đơn sơ chúng con đặt nơi sự chết hiến tế của con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Tạ ơn Cha cũng đã ban Đức Thánh Linh tái sinh và đổi mới chúng con, để chúng con được liên kết với Ngài trong mối dây tương thông không dứt, được Ngài nhận làm con, được Chúa hứa ban nước thiên đàng và trong hiện tại được bảo toàn trong bầy chiên của Ngài. Giờ đây, chúng con cùng hướng lên ba ngôi Đức Chúa Trời với lòng yêu kính tôn thờ. Xin Cha đoái xem và chúc lành trên chúng con. Con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa Cứu Thế Giê-xu. Amen. Bây giờ chúng ta sẽ cùng hòa lòng trong các ca khúc tôn vinh ca ngợi Chúa. Trước hết là chúc cho đứng ngồi trên ngôi. Tiếp theo là Chúa quá yêu tôi và Giê-xu hằng yêu mến tôi.
Sạch dấu vết ô dơ, cứu Chúa đã quá yêu tôi. Ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhấc lên cao. Đến nỗi tôi trong thầy cõi mênh mông tại chốn thiên cung. Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi. Thật ngạc nhiên khi thấy Chúa yêu hồn tôi quá nhiều. Lúc tôi cần Ngài, Ngài ở bên tôi hoài. trọn đời không chia xa Chúa tôi những khi buồn vui chẳng rời. Vì trên khắp muôn nơi tôi đã gặp đấng yêu tôi. Ôi trời rất mướt, được Ngài dắt tay, làm đường lỡ bước, Ngài tìm đến ngay. Ngài thường xuống phước, hồi lòng chán ngăn lo âu, nhiều lần vấp ngã, làm lạc lỡ bước đi xa, Chúa đã cứu vớt buông tha. Ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhấc lên cao. Đến nỗi tôi trong thầy gọi mình mong tại chốn thiên cung, Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi. Thấy Chúa yêu hồn tôi quá nhiều. Lúc tôi cần Ngài, Ngài ở bên tôi hoài. Trọn đời không chia xa Chúa tôi những khi buồn vui chẳng rời. Vì trên khắp muôn nơi tôi đã gặp đấng yêu tôi. Ôi trời rất mướt, được Ngài dắt tay, làm đường lỡ bước, Ngài tìm đến ngay. Ngài thường xuống phước, hồi lòng chán ngán lo âu, nhiều lần vấp ngã, làm lạc lỡ bước đi xa, Chúa đã cứu vớt buông tha. Ngài truyền sức sống để được đứng vững luôn luôn, dù gặp gió cuốn, dù đời bão tố đau thương, Ngài đặt lên cao, hồn được Chúa nhấc lên cao. Đến nỗi tôi trong thầy gọi mình mong tại chốn thiên cung, Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi, Chúa quá yêu tôi.
Chịu nhục hình trên cây gỗ, ôi Giê-xu. xa chân Chúa. Tuy bao phen tôi lưu lạc, Chúa cứ yêu hoài. Giờ mà lòng này hồi niệm tình yêu muôn quá, tôi vui quanh ngay nương dựa dưới cánh tay Ngài. Giêsu yêu tôi, Chúa bên tôi trong đời. Ngài đầy lòng yêu, yêu tôi mãi. Giêsu yêu tôi khiến tôi vui mừng hoài. Giêsu hằng yêu mến tôi. Lòng thầm nguyện tràn một bài về Cha nhân ái. Khi trong vinh quang tôi được thấy chính mắt Ngài. Này
bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau suy niệm lời Chúa trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3, câu 18 đến câu 22. Nói về sự khôn ngoan trong Chúa, Thánh Gia-cơ định nghĩa như sau: sự khôn ngoan từ trên mà xuống thì trước hết là tinh sạch, sau lại hòa thuận, tiết độ, nhu mì, đầy lòng thương xót và bông trái lành, không có sự hai lòng và giả hình. Đó là Gia-cơ chương 3 câu 17. Còn sứ đồ Phao-lô thì viết trong thư Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 18 đến câu 22 như sau: chớ ai tự dối mình, nếu có ai trong vòng anh em tưởng mình khôn ngoan theo cách đời này, hãy trở nên dại dột để được nên khôn ngoan. Vì sự khôn ngoan đời này trước mặt Đức Chúa Trời là sự dại dột, như có chép rằng: ấy là Chúa bắt những kẻ khôn ngoan trong mưu kế họ, lại rằng: Chúa thông biết ý tưởng của người khôn ngoan, Ngài biết ý tưởng họ đều là vô ích. Vậy chớ ai khoe mình về loài người, vì mọi sự đều thuộc về anh em, hoặc Phao-lô, hoặc Apollo, hoặc Cê-pha, hoặc thế gian, hoặc sự sống, hoặc sự chết, hoặc sự bây giờ, hoặc sự hầu đến, hết thảy mọi sự đều thuộc về anh em thuộc về Chúa cứu thế thuộc về Đức Chúa Trời. Đó là Cô-rinh-tô thứ nhất chương 3 câu 18 đến câu 22. Qua phần kinh thánh trên, chúng ta có thể thấy ngay khác biệt rất rõ quan niệm về sự khôn ngoan của Chúa và của thế gian, tương phản như sáng với tối, như trắng với đen. Nhưng sống thế nào là khôn ngoan? Khôn ngoan là một trong những ý tưởng quan trọng được sứ đồ Phao-lô nêu lên ở trong phân đoạn kinh thánh này. Ông nhắc tín hữu Cô-rinh-tô cẩn thận đối với sự khôn ngoan của người đời, vì rất khác với quan điểm khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Nhiều điều con người cho là khôn ngoan, nhưng Đức Chúa Trời kể là dại, và cũng không thiếu gì các giáo huấn của Chúa trong Kinh Thánh, người vô tín coi là dại dột. Vì thế chúng ta phải hết sức cẩn thận mỗi khi suy nghĩ, nói năng, làm hay quyết định điều gì khác với quan điểm của Đức Chúa Trời, vì như thế là không khôn ngoan và chúng ta sẽ không tránh được hậu quả. Thứ nhất, chúng ta nói đến nhận định chung về sự khôn ngoan. Điều đầu tiên chúng ta liên kết với khôn ngoan là kiến thức. Kiến thức hay tri thức có thể thâu đạt do học hỏi qua sách vở, trường lớp, trong đó có trường đời mà chúng ta còn gọi là kinh nghiệm sống. Kiến thức cũng có nhiều lĩnh vực khác nhau trong các ngành nghề khác nhau. Ngày nay, trong thời hậu hiện đại, kiến thức khoa học của con người đối với thế giới tự nhiên đã gia tăng đến độ chóng mặt. Tuy nhiên, tất cả những kiến thức đó so với vũ trụ bao la thì chỉ là một phần nghìn của một phần triệu những điều con người chưa biết. Không cần nói xa xôi, y khoa có thể biết phần nào cấu tạo và vận hành của thân xác, nhưng không thể trả lời câu hỏi tại sao con người hiện hữu, sự sống là gì, khởi sự từ đâu, và cũng hoàn toàn không biết gì về linh hồn. Cái thông minh khôn ngoan tự nhiên giúp con người thiết kế máy điện toán có thể đưa Robert lên sao hỏa, nhưng không thể giải thích nguồn gốc tội lỗi, lại càng không thể biết những điều mầu nhiệm của Đức Chúa Trời. Khoa học chỉ có thể cho con người biết một phần của thế giới tự nhiên, vì đối tượng của khoa học là thế giới vật lý. Nhưng đối với lĩnh vực siêu hình như linh hồn, sự chết, đời sau, sự cứu rỗi, sự phục sinh, Đức Chúa Trời, Thiên Sứ, Ma Quỷ, v.v. thì khoa học hoàn toàn mù mờ và chỉ có thể biết do mặc khải của Đức Chúa Trời qua Kinh Thánh. Vì vậy, Kinh Thánh là cánh cửa Đức Chúa Trời mở ra cho con người nhìn vào thế giới siêu hình và cõi vĩnh hằng. Nói đến khôn ngoan trong nghĩa đời thường, người ta liên tưởng đến những gì? Chúng ta có thể liệt kê ngay những điều con người hằng mơ ước: công danh, sự nghiệp, thành công trên hoạn lộ, trên thương trường, hạnh phúc gia đình, con cháu thành đạt, v.v. Tất cả liên quan đến cuộc sống tạm bợ trên trần gian với lòng kiêu hãnh, vị kỷ, tham lam của con người. Khôn ngoan của trần gian hoàn toàn xa lạ với quan niệm khôn ngoan trong Kinh Thánh. Sách Châm Ngôn nói nhiều về khôn ngoan. Khôn ngoan về căn bản là biết, nhưng là biết Đức Chúa Trời là căn nguyên, là nguồn gốc của tất cả. Đây mới là biết thật. Kiến thức về Đức Chúa Trời mới là kiến thức thật, vì đây là cái biết đem lại thay đổi bản chất con người, nối kết con người với Đức Chúa Trời và chuẩn bị con người cho cõi vĩnh hằng. Biết Đức Chúa Trời không chỉ là tri thức, nhưng còn là tương giao, khởi đầu bằng đức tin đặt nơi sự chết hiến tế của con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Chưa được cứu rỗi, nghĩa là chưa ăn năn quay lại với Đức Chúa Trời qua đức tin nơi Chúa Cứu Thế Giê-xu, con người không thể nào kết nối được với Đức Chúa Trời, không có sự sống thiêng liêng vĩnh cửu của Đức Chúa Trời. Điều này được Kinh Thánh bảo chứng: ai tin con thì được sự sống đời đời, ai không chịu tin con thì không có sự sống đâu, nhưng cơn giận của Đức Chúa Trời vẫn ở trên người đó. Đó là Phúc Âm Giăng chương 3 câu 36. Thứ hai, khôn ngoan trong Chúa. Trong cả ba chương đầu của thư Cô-rinh-tô thứ nhất, sứ đồ Phao-lô đều đề cập đến sự khôn ngoan và nhấn mạnh đến khía cạnh tương phản trong sự khôn ngoan của con người và sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời. Như chúng ta đã nói, sự khôn ngoan của con người chỉ liên quan đến cõi tạm, trong khi sự khôn ngoan của Đức Chúa Trời là cả một kế hoạch cho cõi muôn đời. Khôn ngoan trong Chúa là biết mình. Sứ đồ Phao-lô viết trong câu 18: đừng ai tự dối mình. Nếu có ai trong vòng anh em tưởng mình khôn ngoan theo cách đời này, hãy trở nên dại dột để được nên khôn ngoan. Thỉnh thoảng chúng ta có cơ hội tiếp xúc với những người tự đánh giá họ rất cao theo tiêu chuẩn thế gian, nhất là những người từng có danh phận hay thành công trong cuộc đời. Đây là những người có thể đã tin Chúa, nhưng nhãn quan thuộc linh của họ bị che mờ. Họ không nhìn xa hơn vào linh hồn, vào đời sau, thậm chí vào tội lỗi. Đối với họ, cái gì có lợi vật chất, nghĩa là có tiền, công việc nhàn tản nhẹ nhàng hay làm ít mà lợi nhiều là nên làm, nên chụp lấy cơ hội, và đó là khôn ngoan. Dù rằng phải hy sinh đức tin của mình hay của con cái, của gia đình mình. Khi mỗi thành viên trong hội thánh thấy ý kiến của mình là hay nhất, dựa trên kinh nghiệm ngoài đời hay kinh nghiệm cá nhân, thì hiểm họa chia rẽ phân hóa trong hội thánh rất cao. Những người đó cần biết mình, cần biết vị trí của mình trong hội thánh, trong gia đình, cần biết bổn phận Chúa muốn mình làm trong gia đình, trong hội thánh. Những lời kinh thánh mình đọc trong giờ tĩnh nguyện hay nghe giảng trong hội thánh có phải là những điều Chúa muốn mình tuân giữ không? Hay nghe qua rồi bỏ ngoài tai vì mình đã biết rồi? Người nhu mì khiêm nhường là người biết rõ mình nhất và đúng nhất khi bằng lòng đối chiếu soi mình trong gương là lời Đức Chúa Trời, rồi sửa mình theo lời ấy, chứ không phải soi gương rồi quên đi, nghĩa là không biết mặt mình, không biết chính mình. Biết mình rất quan trọng vì đó là một trong những yếu tố quan trọng của cuộc đời đắc thắng, kết quả cho Chúa. Người không biết mình cũng thường không có cái nhìn đúng về người khác. Không thấy đúng người khác cũng là một trong những nguyên nhân gây rạn nứt đổ vỡ trong gia đình, trong hội thánh. Như vậy, khôn ngoan trong Chúa cũng có nghĩa là có cái nhìn đúng về người khác. Câu 21, sứ đồ Phao-lô viết: vậy chớ ai khoe mình về loài người, vì mọi sự đều thuộc về anh em, hoặc Phao-lô, hoặc Apollo, hoặc Cê-pha. Các tín hữu Cô-rinh-tô chia rẽ bè đảng theo phe người này, theo phe người kia, vì họ không có cái nhìn đúng về những người lãnh đạo trong hội thánh. Trong phần đầu chương 3, ông đã viết: có người thì nói, ta là môn đồ của Phao-lô, kẻ thì rằng ta là của Apollo. Vậy anh em há chẳng phải là người cũng như người khác sao? Thế thì Apollo là ai và Phaolô là ai? Ấy là kẻ tôi tớ mà bởi kẻ đó anh em đã tin cậy, y theo Chúa đã ban cho mọi người. Tôi đã trồng, Apollo đã tưới, nhưng Đức Chúa Trời đã làm cho lớn lên. Vậy người trồng kẻ tưới đều không ra gì, song Đức Chúa Trời là đấng làm cho lớn lên. Người trồng kẻ tưới đều bằng nhau, ai nấy sẽ nhận phần thưởng tùy theo việc mình đã làm. Không có cái nhìn đúng về người khác, chúng ta sẽ thất vọng và nhiều khi làm tổn hại cho họ. Khi chúng ta hiểu lầm họ hay tôn họ lên quá cao, cách nào cũng đều không tốt cho họ và cho chúng ta. Chúng ta chỉ có cái nhìn đúng về người khác khi nhìn họ trong bối cảnh chung là hội thánh hoặc gia đình và nhận định về họ với lòng quan tâm và tình yêu chân thật. Khi chúng ta có thành kiến, cái nhìn của chúng ta sẽ thiên lệch. Nhìn đúng về người khác sẽ loại trừ mầm mống rạn nứt trong hội thánh. Khôn ngoan trong Chúa cũng có nghĩa là có cái nhìn đúng về những gì mình có. Sứ đồ Phaolô tóm gọn những gì chúng ta có hay những gì trong tầm tay chúng ta bằng câu hoặc thế gian, hoặc sự sống, hoặc sự chết, hoặc những sự bây giờ, hoặc những sự hầu đến, hết thảy mọi sự đều thuộc về anh em. Trong Roma chương 8 câu 17, sứ đồ Phaolô bảo chúng ta là những người thừa kế Đức Chúa Trời, có nghĩa là chúng ta có tất cả. Lại nếu chúng ta là con cái thì cũng là kẻ kế tự Đức Chúa Trời và là kẻ đồng kế tự với Chúa cứu thế, miễn chúng ta đều chịu đau đớn với Ngài, hầu cho cũng được vinh hiển với Ngài. Tất cả những gì chúng ta đang sử dụng trong trần gian chỉ là tạm. Chúng ta sẽ bỏ lại tất cả trong ngày từ giã thế giới, nhưng chúng ta sẽ được ban lại tất cả trong một ngày tương lai khi chúng ta thực sự thừa kế Đức Chúa Trời. Nếu chúng ta là những người được thừa kế tất cả, tại sao phải bon chen và giành giật? Tất cả những rạn nứt, bất hòa, chia rẽ, phần lớn là do chia chác quyền lợi không đồng đều. Khi ý thức mình được Đức Chúa Trời ban tất cả, chúng ta sẽ thấy mình cần chia sẻ ra hơn là thu gom cho mình, cần sống hào phóng hơn là keo kiệt, chặt dạ. Khôn ngoan trong Chúa cũng là biết Chúa. Phần cuối câu 22 sứ đồ Phaolô viết, hết thảy mọi sự đều thuộc về anh em thuộc về Chúa cứu thế thuộc về Đức Chúa Trời. Biết rõ đấng nắm giữ tất cả là khôn ngoan thật, nhất là khi chúng ta thuộc về Ngài. Sứ đồ Phaolô bảo rằng ông bằng lòng mất tất cả, buông bỏ tất cả để được biết Chúa. Đây cũng là mục đích của mỗi chúng ta khi trung tín thờ phượng và phục vụ Chúa. Chúng ta cần phải coi chừng thái độ của người con cả là nhân vật ở trong câu chuyện ghi trong Luca chương 15. Biết Chúa, chúng ta cũng sẽ không thể không hiệp một và không yêu thương nhau, khiến cho cộng đồng hội thánh trở thành cộng đồng chung sống hài hòa, đem lại bình an, vui thỏa, gây dựng thân thể Chúa cứu thế, tăng trưởng và vững mạnh. Bây giờ xin chúng ta dâng lời cầu nguyện đáp ứng. Tạ ơn Chúa cứu thế Giê-xu đã hy sinh hiến dâng sự sống thánh khiết toàn vẹn của Ngài trên thập hình để chuộc tội cho chúng con, cứu chúng con ra khỏi xiềng xích tội lỗi, ra khỏi quyền lực tối tăm và thoát khỏi án chết đời đời. Chúng con cũng tạ ơn Đức Thánh Linh đã tái tạo đổi mới chúng con và ban cho chúng con sự khôn ngoan thiêng liêng, giúp chúng con thấy giá trị đích thật của đời người là ở đời sau, ở trong cõi vĩnh hằng, giúp cho chúng con biết đúng về mình, về người và nhất là biết Chúa, được tương giao với Cha chúng con là Đức Chúa Trời. Xin Đức Thánh Linh giúp chúng con luôn luôn hướng về Chúa trong tinh thần biết ơn, ca ngợi và cảm tạ Chúa không dứt, để mỗi chúng con sẽ trở thành những nhân chứng kiên trì và trung thành về quyền năng biến đổi và tái tạo của tin lành cứu rỗi, giúp đưa những người chúng con gặp gỡ trên đường đời tìm đến với Ngài, nhận ơn cứu rỗi. Chúng con cầu nguyện trong danh tôn quý của Chúa cứu thế Giê-xu. Amen.
Chúa với tôi trên đường trò chuyện, đi trên đường hẹp theo Chúa không thôi. Con yêu Cha dâng cả cuộc đời, con yêu Cha môi nở nụ cười, đời ngặt nghèo nhưng nhiều an vui. Ở con yêu dấu ta ơi, trong tiếng một lòng làm theo ý Thánh. làm theo ý cha. Chuyện trong bao lời nguyện, trong mối tương giao, cha cho con an bình dạt dào, cha cho con bao lời ngọt ngào, đời dù nghèo nhưng giàu thương yêu. Ta đi săn sóng cho người nơi cha chỗ ở trên trời, ta yêu con yêu chẳng bỏ con ơi, ta đi săn sẵn cho người nơi cha chỗ ở trên trời, ta yêu con yêu đến đời đời chẳng lìa chẳng bỏ con với con yêu dấu ta ơi, trong tiếng gìn giữ theo lời không đam mê say đắm cuộc đời, một lòng làm theo ý thánh. Ô con yêu dấu ta ơi, trung kiêng gìn giữ theo lời không đam mê say đắm cuộc đời, một lòng làm theo ý cha.
Chương trình thờ phượng Chúa ngày Chúa Nhật đến đây là kết thúc. Cầu xin Đức Chúa Trời ba ngôi ban phước lành cho anh chị em và phù hộ anh chị em. Cầu xin Chúa chiếu sáng mặt Ngài trên anh chị em và làm ơn cho anh chị em. Cầu xin Chúa đoái xem anh chị em và ban bình an cho anh chị em. Amen.